Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
và kế đến là một bước từng bước truyện ngắn công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
Bưu điện Philippines phát hành tem đặc biệt để vinh danh Đức Thánh Cha Leo 14.
Philippines, nhân dịp kỷ niệm 3 tháng Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được bầu chọn lãnh đạo Giáo hội Công giáo toàn cầu, tập đoàn bưu chính Philippines đã phát hành một con tem đặc biệt để vinh danh Ngài.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 6 tháng 8, Bưu điện Philippines nói rằng Philippines, một quốc gia có đông đảo người Công giáo, cùng với cộng đồng Công giáo toàn cầu, cầu nguyện và đánh giá sự kiện trọng đại này trong lịch sử của giáo hội. Tem có hình chân dung của Đức Giáo Hoàng cùng với các biểu tượng của triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Những chi tiết tinh xảo được kỳ vọng sẽ thu hút những người đam mê tem bình thường lẫn những người sưu tập nghiêm túc. Bưu điện Philippines đã in 10.000 con tem, mỗi tem có trị giá 17 peso. Bìa cứng có tên ngày đầu tiên, ngày Đức Hồng Y Robert Francis Prevost được bầu làm giáo hoàng, có gắn tem, cũng được phát hành để dành cho những người sưu tập tem. Cả hai sản phẩm đều có thể được mua tại Post Shop, nằm trên khuôn viên của bưu điện trung tâm Manila. Theo bưu điện Philippines, các tem về chủ đề giáo hoàng vẫn là một trong những loại tem được săn đón nhất thế giới, đặc biệt là những tem gắn liền với các sự kiện lớn của giáo hội. Theo cơ quan này, nhiều nhà sưu tập trân trọng những con tem này vì chúng gợi nên mối quan hệ cá nhân với Đức Thánh Cha. Bưu điện Philippines trước đây đã phát hành một số loại con tem để vinh danh Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, bao gồm một con tem được phát hành vào năm 2015 để kỷ niệm chuyến thăm lịch sử của Ngài tại Philippines. Đức Thánh Cha Leo 14 được vinh danh trong đợt phát hành tem này vì sự lãnh đạo tinh thần sâu sắc và sự cống hiến của Ngài cho lòng trắc ẩn, sự hòa nhập và sự thống nhất toàn cầu, những giá trị có ảnh hưởng vang vọng sâu sắc đối với người dân Philippines. Nguyên là một nhà truyền giáo ở Cebu và những khu vực khác ở miền trung Philippines, Đức Thánh Cha Leo 14 có mối liên hệ đặc biệt với đất nước này. Bưu điện Philippines tuyên bố, thông qua được phát hành kỷ niệm này, Bưu điện Philippines tái khẳng định sứ mạng bảo tồn lịch sử, văn hóa và đức tin thông qua nghệ thuật sưu tập tem.
70.000 bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Quốc tế Bloodfest tại Mễ Du.
Mễ Du, từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 8 vừa qua, khoảng 70.000 bạn trẻ và 600 linh mục đã tham dự Đại hội Giới Trẻ Quốc tế Bloodfest lần thứ 36 tại Mễ Du. Đại hội năm nay có chủ đề Chúng ta sẽ về nhà Chúa.
Đại hội Giới Trẻ Quốc tế Bloodfest diễn ra hàng năm tại Mễ Du từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8. Nhưng năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 4 đến 8 tháng 8. Đây là một khóa tĩnh tâm kéo dài một tuần với các thánh lễ, những giờ cầu nguyện, chầu thánh thể, nghe giảng, kinh mân côi, trình bày chứng tá, giao lưu, âm nhạc và nhiều sự kiện khác dành cho giới trẻ. Vào chiều ngày 7 tháng 8, Đại hội lần thứ 36 đã kết thúc với nghi thức sai đi truyền giáo, trao tặng tràng hạt mân côi cho đại diện giới trẻ từ 71 quốc gia đã hành hương đến tham dự đại hội lần này. Jasvonimir Bavicic, chánh xứ Mễ Du nói, các bạn trẻ thân mến, hãy đón nhận tràng hạt mân côi, tức là bàn tay của Đức Maria trao cho các con để đồng hành cùng Chúa Giêsu và mẹ Maria trong cuộc sống, và học hỏi từ các ngài. Hãy trở thành những người loan báo tin mừng trong gia đình, trong thành phố, trong thị trấn của mình. Với món quà này, các bạn trẻ được mời gọi đến với sứ vụ truyền giáo và trao cho thị trấn, gia đình và cộng đoàn giáo xứ những gì đã nhận được tại Mễ Du. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Peter Palis, giám mục giáo phận Mostaduno, giám quản tông tòa giáo phận Trebinje Markan, đã mô tả địa điểm hành hương ở Bosnia Herzegovina là nơi cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa, tương tự như núi Horeb trong Kinh Thánh, nơi mà từ những tảng đá nước tuôn chảy. Ngài nói, biết bao người trẻ đã tìm thấy nguồn nước hằng sống ở đây. Trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài nói rằng, Đức tin không phải là một ý tưởng trừu tượng, mà là một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Điều này đã trở nên hữu hình đối với những người trẻ địa phương trong những ngày qua. Nhiều người đã khám phá ra Chúa Giêsu tại đây. Theo Đức cha Peter Palit, giới trẻ cũng nên tự hỏi mình câu hỏi mà Chúa Giêsu đã đặt ra cho các môn đệ trong Phúc Âm. Còn các con bảo thầy là ai? Và các bạn trẻ nên trả lời không phải bằng những lời học thuộc lòng, mà bằng chính cuộc sống của mình. Đồng thời, Ngài cảnh báo về một đức tin Kitô giáo đơn giản hóa. Ngài nói rằng, việc hướng về Chúa Giêsu và theo người phải luôn đi kèm với việc chấp nhận thập giá. Ngài nói, đức tin không chỉ là niềm an ủi mà còn là lời mời gọi hoán cải và hy sinh. Thánh lễ cuối cùng của đại hội được cha Zvonimir Pavicic, cha Sở Mễ Du, cử hành trên núi Thánh Giá, một ngọn đồi đá cao 500 mét, vào sáng sớm ngày 8 tháng 8. Hàng trăm bạn trẻ đã leo lên đỉnh núi Thánh Giá Skierzevat trong đêm để cử hành thánh lễ sáng và sau đó trở về nhà. Một số người đã đến ngọn đồi này ngay sau chương trình buổi tối ngày 7 tháng 8 kết thúc và nghỉ đêm tại Krizevac. Nhìn lại tuần qua, cha Zvonimir nói rằng, đây là những ngày tuyệt vời mà chúng ta đã cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa, cũng như sự gần gũi của mọi người, của anh chị em chúng ta. Ngài cầu xin rằng, những ngày này ban cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục sống đức tin khi chúng ta trở về quê hương, gia đình và nơi làm việc. Hãy là con cái của Đức Mẹ, hãy sống theo sứ điệp của Mẹ và các con sẽ được bình an. Xin Chúa chúc lành cho các con. Mễ Du là một làng nhỏ thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Nơi này được cho là nơi Đức Mẹ đã hiện ra với 6 thiếu niên Công giáo Croat. Từ ngày 24 tháng 6 năm 1981 và sự kiện này còn tiếp tục. Vào tháng 9 năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco cho phép các giáo phận tổ chức các cuộc hành hương cho các tín hữu đến Đền Thánh Đức Mẹ Mễ Du. Tuy nhiên, giáo hội vẫn chưa chính thức nhìn nhận tính siêu nhiên của các trường hợp được cho là những lần Đức Mẹ hiện ra ở đây.
Chủ nhà thờ chính tòa Nagasaki ngân vang sau 80 năm kể từ vụ ném bom nguyên tử.
Nhật Bản, hai quả chuông nhà thờ chính tòa Nagasaki đã đồng thanh ngân vang vào ngày 9 tháng 8 tại Nagasaki, Nhật Bản. Lần đầu tiên kể từ vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố này 80 năm trước, để tưởng nhớ khoảnh khắc thảm kịch xảy ra.
Nhà thờ chính tòa Urakami với hai tháp chuông gần như bị phá hủy hoàn toàn bởi những quả bom nguyên tử thứ hai được Mỹ ném xuống cách đó vài trăm mét. Chỉ có một trong hai quả chuông được tìm thấy từ đống đổ nát, khiến tháp chuông phía bắc im bặt. Những người sống sót đã xây dựng lại nhà thờ trên vị trí ban đầu và hoàn thành việc tái thiết vào năm 1959. Với nguồn tài trợ từ các tín hữu Hoa Kỳ, một quả chuông mới đã được xây dựng và trùng tu trên tháp và đã ngân vang vào ngày 9 tháng 8, đúng vào thời điểm quả bom được thả xuống thành phố Nagasaki. Cha Kenichi Yamamura, cha sở của nhà thờ chính tòa Nagasaki nói rằng việc phục hồi chiếc chuông thể hiện sự vĩ đại của nhân loại. Vấn đề không phải là quên đi những vết thương trong quá khứ, mà là nhận ra chúng và hành động để sửa chữa, xây dựng lại và bằng cách đó cùng nhau hành động vì hòa bình. Theo cha, tiếng chuông như là một thông điệp gửi đến thế giới vốn đang bị rung chuyển bởi nhiều cuộc xung đột và bị cuốn vào một cuộc chạy đua vũ trang mới đầy điên cuồng. Cha nói, chúng ta không nên đáp trả bạo lực bằng bạo lực, mà hãy thể hiện qua cách sống, qua lời cầu nguyện của chúng ta. Việc tước đoạt mạng sống của người khác là điều vô nghĩa như thế nào? Gần 100 quốc gia đã tham gia lễ tưởng niệm 80 năm Hoa Kỳ ném bom hạt nhân xuống hai thành phố của Nhật Bản. Lễ tưởng niệm liên tôn dành cho các nạn nhân bom nguyên tử đã được tổ chức tại công viên Hippo Center, gần địa điểm nổ bom hạt nhân. Tiếng chuông nhà thờ chính tòa Nagasaki đã ngân vang trong suốt buổi lễ tưởng niệm như là một lời nhắc nhở âm thanh về quá trình chuyển đổi từ sự tàn phá sang biểu tượng hòa bình toàn cầu.
Lần đầu tiên giới trẻ Roma sẽ tham gia cuộc hành hương của giáo phận đến Lộ Đức.
Roma, lần đầu tiên cuộc hành hương truyền thống đến Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức của giáo phận Roma từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 sẽ có sự tham dự của 150 bạn trẻ từ 18 đến 28 tuổi.
Sir Nazzaro, giám đốc cơ quan hành hương của giáo phận Roma cho biết, nhờ văn phòng mục vụ trẻ của giáo phận, các bạn trẻ sẽ đến đền thánh bằng xe buýt. Và trong khi những người lớn cùng với Đức Hồng Y Pando Reina, giám quản giáo phận Roma sẽ đến bằng máy bay. Tổng cộng có khoảng 600 người tham gia. Ngạc nhiên trước sự tham gia nhiệt tình của giới trẻ vào sáng kiến này, trong một thông báo của giáo phận, Sơ Nazaro chia sẻ. Sự hưởng ứng của các thế hệ trẻ nhiều đến mức chúng tôi phải ngừng nhận đăng ký. Thật tuyệt vời khi được cầu nguyện cùng với các thành viên khác trong nhóm. Nhiều hoạt động sẽ được thực hiện cùng nhau, trong khi một số hoạt động khác sẽ được thực hiện riêng. Sơ Nazaro cho biết thêm, chính các bạn viết suy niệm chặng đàng thánh giá và các bạn cũng đã chuẩn bị cho buổi gặp gỡ cuối cùng để chia sẻ với cả nhóm. Với thành công của hình thức kết hợp này, quy tụ cả người trẻ và người lớn, cơ quan hành hương của giáo phận đang cân nhắc việc áp dụng hình thức này cho các cuộc hành hương khác. Sơ nói, chúng tôi cố gắng đưa các chương trình cụ thể dành cho giới trẻ với mức giá rất phải chăng, nhằm tạo cơ hội cho họ tham gia. Vì vậy, như Đức cha Leo thứ 14 đã nói tại Tor Vergata, hành hương là một phương tiện tuyệt vời cho hoạt động loan báo tin mừng, tình bạn và tình huynh đệ. Cùng bày tỏ vui mừng về sự tham gia của giới trẻ, cha Alfredo Tedesco, giám đốc văn phòng mục vụ giới trẻ của giáo phận chia sẻ. Sự hiện diện của giới trẻ rất được trân trọng trong cuộc hành hương của giáo phận. Trước đây, chúng tôi đã cố gắng thu hút họ tham gia, nhưng lần này chúng tôi sẽ làm điều đó với sự tận tâm hơn. Có một mối liên hệ sâu sắc giữa giới trẻ và vấn đề sức khỏe thể chất, tinh thần và tâm linh. Đau khổ là một phần trong cuộc sống của họ. Khó khăn, cô đơn và khủng hoảng giáo dục. Lộ Đức có thể là một địa điểm mang tính biểu tượng, một chìa khóa cho hy vọng. Đức Maria như một người mẹ, một hình ảnh chữa lành, một sự hiện diện chào đón, có thể là một dấu chỉ mạnh mẽ cho họ. Cuộc hành hương này cũng là một lời đáp trả cụ thể cho một thế hệ đang cần được lắng nghe, đồng hành, chữa lành và yêu thương. Theo ban tổ chức, chương trình chung rất phong phú dành cho tất cả mọi người, từ chặng đàng thánh giá đến các bài giáo lý, từ thánh lễ quốc tế đến cuộc viếng thăm những nơi thánh Bernadette đã sống. Từ việc đọc kinh Mân Côi được truyền hình trực tiếp trên kênh TV 2000 vào ngày 30 tháng 8, đến buổi rước nến, cho đến thánh lễ vào Chúa Nhật ngày 31 tháng 8 do chính các bạn trẻ linh hoạt.
Tòa Thánh tái khẳng định cam kết hỗ trợ các nước không giáp biển đang phát triển.
Turkmenistan, tại hội nghị quốc tế lần thứ 3 về các nước không giáp biển diễn ra tại Turkmenistan, Đức Tổng giám mục Gabriele Kacha tái khẳng định cam kết của Tòa Thánh trong việc hỗ trợ các nước này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động cụ thể để thúc đẩy công lý, phẩm giá và tăng trưởng bền vững.
Đức Tổng giám mục Kacha nhấn mạnh những thách thức mà các nước không giáp biển phải đối mặt như nợ nần, chi phí vận tải cao, biến đổi khí hậu và đói nghèo. Trong đó, nghèo đói vẫn là thách thức lớn nhất và cấp bách nhất. Tuy nhiên theo Ngài, nghèo đói không phải là những điều không thể tránh khỏi, bởi vì nó là hậu quả của những cơ cấu và chọn lựa chính sách bất công. Do đó, nó có thể và phải được khắc phục. Ngài cũng lưu ý rằng, việc phủ nhận các quyền văn hóa và thiếu cơ hội giáo dục làm gia tăng bất bình đẳng. Đại diện của Tòa Thánh cho rằng, thương mại quốc tế không công bằng là rào cản lớn nhất của sự phát triển. Nếu được định hướng bởi công lý và liên đới, thương mại có thể trở thành động lực phát triển. Ngoài ra, các nước này cần được hỗ trợ về vốn, giảm nợ và chuyển giao công nghệ để trở nên tự chủ. Thông điệp chính của Ngài là, con người phải là trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Ngài nói, thương mại và tăng trưởng kinh tế không phải là mục đích tự thân, mà là phương tiện thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi người và sự tiến bộ của công ích. Kết thúc bài phát biểu, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định sứ mạng lâu dài của Tòa Thánh là phục vụ sự hòa hợp giữa các dân tộc và mở rộng tình liên đới bền vững tới những người đau khổ nhất.
Các giám mục Ấn Độ lên án vụ tấn công chống Kitô hữu ở Orissa.
Mumbai, Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công làm hai linh mục và một giáo lý viên bị thương tại thị trấn Jaleswar thuộc giáo phận Balasore, bang Orissa, miền đông Ấn Độ.
Vụ tấn công do một nhóm khoảng 70 người thực hiện xảy ra vào tối ngày 6 tháng 8 khi cha Ligio Nirapen, linh mục chánh xứ giáo xứ Thánh Thomas ở Jaleswa, cùng với một linh mục khác, hai nữ tu và một giáo lý viên, đang trên đường trở về giáo xứ sau khi cử hành thánh lễ nhận hai ngày qua đời của hai người công giáo tại một ngôi làng gần đó. Hai nữ tu đã được một số phụ nữ địa phương giải cứu, trong khi hai linh mục và giáo lý viên bị bắt giữ, ngược đãi và đánh đập, bị cáo buộc tham gia vào việc cải đạo. Điện thoại của Chalio được cho là đã bị tịch thu, trong khi giáo lý viên bị đánh đập dã man và xe máy bị phá hỏng. Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 8 tháng 8, bày tỏ lo ngại về bầu khí bách hại mà cộng đoàn Kitô giáo thiểu số ở bang miền đông này đang phải chịu đựng, các giám mục Ấn Độ mô tả vụ việc này là một phần của mô hình bạo lực đáng lo ngại nhắm vào các cộng đồng Kitô giáo thiểu số ở nước này. Theo Hội đồng Giám mục Ấn Độ, vụ tấn công này là một sự vi phạm rõ ràng các quyền hiến định và nhân phẩm. Trong khi xu hướng bạo lực băng đảng ngày càng gia tăng đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự chung sống hòa bình. Do đó, các giám mục nói, chính quyền địa phương Orissa cần phải hành động nhanh chóng để xác định và truy tố thủ phạm vụ tấn công và đảm bảo an toàn cho các nhóm thiểu số. Thực tế, ba người đã bị hơn 70 thành viên của nhóm cực đoan Hindu Panrandan tấn công trong một cuộc phục kích được lên kế hoạch trước. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng bất khoan dung tôn giáo và bạo lực ở Orissa, nơi các Kitô hữu chiếm 2,7% trong tổng số 42 triệu dân, trong đó hơn 90% theo Ấn giáo. Bang miền đông Ấn Độ này không xa lạ gì với sự bách hại Kitô hữu. Trong cuộc bạo loạn tháng 8 năm 2008, tại quận Kanhaman, khoảng 100 Kitô hữu đã thiệt mạng và hơn 50.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa. 395 tòa nhà, bao gồm nhà thờ và nơi thờ phượng, cùng 6.500 ngôi nhà đã bị san phẳng, trong khi một số cơ sở giáo dục, xã hội và y tế bị tàn phá và cướp bóc. Vào năm 2008, không phải là một sự cố đơn lẻ. Theo dữ liệu từ Diễn đàn Kitô giáo Thống nhất, đã có ít nhất 40 vụ tấn công nhằm vào các Kitô hữu ở bang Orissa.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Tiếng chuông trong mờ sương của tác giả Nguyệt Chu, trích trong tập san Mục Đồng số 12, giọng đọc Bích Ngọc, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Năm đó tôi 10 tuổi. Hàng ngày tôi cùng mẹ đẩy chiếc xe có những món đồ lưu niệm xinh xinh ra chân nhà thờ đá để bán cho khách du lịch. Đó là những chiếc vòng cổ, vòng tay và tòng ten được quấn từ những sợi dây dù hoặc dây len đến những chiếc lông gà nhỏ nhuộm các sắc màu sặc sỡ. Hàng chỉ lèo tèo vậy, có khi cả buổi chả bán được thứ gì. Nhiều người cầm lên xem ngắm nghía rồi lại đặt xuống và bỏ đi. Nhìn sang những gian hàng bên cạnh có rất nhiều đồ, tôi băn khoăn hỏi mẹ, sao mình không bán nhiều đồ như thế kia? Mẹ nhìn tôi thở dài rồi lại cúi xuống quấn nốt chiếc vòng trên tay. Có những lúc mẹ giao hàng cho tôi bán rồi chạy đi đâu đó, tôi không biết mẹ đi đâu. Có lúc tiếng chuông nhà thờ cất lên những hồi dài não nuột rồi lặn vào sương mù mà mẹ vẫn chưa về. Tôi khẩn ngơ ngồi nhìn những chiếc lông gà xanh đỏ ướt mềm trong sương muộn, những sợi lông bết lại teo tóp ủ rũ, sương giăng mờ mịt. Những bậc đá dẫn lên nhà thờ chỉ còn là những vệt màu tối chênh vênh, từng đoàn người dò dẫm trong màn sương. Tôi chỉ nhìn thấy bóng lặng lẽ lướt qua, những ánh đèn nhòe nhoẹt và ẩm ướt. Tôi kéo tấm bạt che đầu rộng ra. Chợt mẹ về dúi vào tay tôi một củ khoai còn nóng hổi. Ăn đi, khoai nướng đấy. Tôi bóc vỏ khoai, những giọt mật chảy ra vàng sánh. một mùi thơm dậy lên ngày ngày. Những miếng khoai ngọt liệm trôi tuột xuống cổ họng tôi lúc nào không hay. Mẹ nhìn tôi cười, ngon không? Tôi gật đầu. Từ giờ mình sẽ bán thêm cả khoai nướng nữa. Thế là tối ấy, có một người đàn ông lạ chở đến cho mẹ tôi một cái bếp để nướng khoai. Ông ta có một vết sẹo dài ở bên má phải, đôi lông mày như hai con sâu róm bò lổm ngổm trên hai con mắt ốc nhồi. Tôi thụt vào phía trong, lấm lét nhìn người đàn ông, không nói gì nhiều. Một lúc sau, ông ta đi khỏi. Mẹ hồ hởi nhóm lửa quạt than và đặt khoai lên chiếc ven nướng. Đó là đêm đầu tiên mẹ kiếm được nhiều tiền đến vậy. Những người khách thành phố không thể cưỡng nổi mùi vị của món ăn dân dã quê mùa này. Tối sau và tối sau nữa, mẹ lại có thêm ngô nướng và trứng nướng. Xe đồ lưu niệm bị đẩy vào góc khuất để nhường chỗ cho bếp than lúc nào cũng đỏ rực và lúc sức người ngồi vây quanh. Mẹ luôn tay quạt than và lật các đồ ăn cho khỏi cháy. Mặt mẹ bừng đỏ, những giọt mồ hôi rịn ra trên trán và hai bên tóc mai. Nhưng một tuần sau, ở chân nhà thờ đá lại xuất hiện nhiều hàng bán ngô khoai và trứng nướng. Họ treo biển chăng đèn để từ xa người ta cũng phải nhìn thấy. Mẹ tôi giận lắm nhưng không biết nói gì. Mẹ lại bỏ đi để mặc tôi trong mấy củ khoai nguội ngơ nguội ngắt trên bếp than đã tắt ngấm. Tôi lại cắm đầu gắn những chiếc lông gà vào những món đồ lưu niệm. Buổi chiều, nhà thờ đá bồng bềnh trong một biển sương. Tôi ngước nhìn lên chỉ còn thấy đỉnh tháp chơi phơi như một nét sổ thẳng cô độc giữa đất trời. Những tiếng chuông rền trong sương đọng lại thành từng giọt chậm chậm rơi. Từng dòng người lặng lẽ trôi, hững hờ lướt qua gian hàng bé nhỏ của tôi. Bỗng có tiếng kêu ối. Một người đàn bà mặc áo xanh bị trượt chân và ngã vào người tôi. Bị bất ngờ, tôi cũng ngã xuống đường. Người đàn ông đi cùng vội vã kéo chúng tôi lên, vùi sạch quần áo và rối rít xin lỗi. Tôi xoa xoa bùn đất dính trên tấm áo gió bạc phếch. Họ đi rồi, tôi nhìn theo, trong lòng không buồn cũng không vui. Rồi quay trở về gắn nốt những chiếc lông gà còn đang dang dở. Bỗng nhiên mắt tôi sững lại khi nhìn thấy một vật gì vàng vàng dưới chân. Tôi lấm lét nhìn xung quanh rồi cúi xuống nhặt. Một chiếc lắc bằng vàng. Tôi như muốn reo lên nhưng đã kịp trấn tĩnh. Tôi nắm chặt chiếc lắc trong tay và đút ngay vào túi áo. Bàn tay tôi nóng ran. Tối ấy tôi kêu mệt, tôi lên giường sớm để mặc mẹ với ngổn ngang những dây nhợ và những chiếc lồng gà. Tôi thích thú lần tay vào trong túi áo, sờ nắn cái vòng giá trị ấy. Mang nó ra tiệm vàng ở đầu dốc mà bán, chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền. Trong đầu tôi hiện ra bao nhiêu quần áo mới, dép đẹp, cả những con búp bê xinh xắn. Món bánh kem sinh nhật được đặt trong tủ kính sang trọng. Tôi sẽ tha hồ được mua những món đồ mà tôi thích. Con bé Ngọc nhà bà Ánh sẽ phải ganh tị với tôi cho mà xem. Có tiền, tôi sẽ mở một cửa hàng cho mẹ bán, chứ không phải đẩy cái xe tổng tộc như vậy nữa. Mẹ con tôi sẽ đổi đời. Tôi nóng ruột quá, muốn báo với mẹ niềm vui này nhưng lại sợ. Tôi nhộn dậy, định bước đến bên mẹ rồi lại nằm xuống. Tôi muốn cho mẹ một niềm vui bất ngờ. Cứ thế, đêm ấy tôi chập chờn với những mộng mị. Trong giấc mơ của tôi, những chiếc lông gà ánh vàng lấp lánh. Sáng hôm sau, mẹ gọi mãi tôi mới dậy được. Ngồi trên giường, mặt tôi thừ ra, đầu tóc bù xù, ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng tôi giật mình nhớ tới cái lắc vàng. Tôi vội thọc tay vào túi áo. Đây rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi rình cho mẹ đi khuất rồi bỏ chiếc lắc vào trong một cái tất. Tôi cuộn chiếc tất lại và nhét xuống đáy tủ quần áo của mình. Quay đi rồi nhưng thấy không yên tâm, tôi lại lôi chiếc tất lên, nhìn khắp nhà xem có chỗ nào bí mật để cất giấu. Cuối cùng tôi nhét cái tất vào trong một cái lọ rồi để dưới gầm giường. Xong xuôi, tôi chạy theo mẹ. Những món đồ chơi đẹp mắt nhảy nhót trong đầu tôi. Mẹ tôi đã đẩy xe hàng lên đến đỉnh dốc. lưng mẹ cong xuống như dấu hỏi nặng trĩu lấn vào sương mù. Dọn hàng được một lát thì người đàn bà hôm qua bị ngã ở xe hàng của tôi bước đến. Đi cùng vẫn là người đàn ông hôm qua. Họ vừa đi vừa như tìm kiếm vật gì ở dưới đất. Họ cứ tìm kiếm như vậy một hồi lâu, rồi ngồi xuống thở dài. Nắng lên sương dần tan, tôi thấy người đàn bà khóc. Bỗng người ấy đứng dậy đi về phía tôi. Tôi giật mình lùi lại mấy bước. Người ấy hỏi tôi có nhìn thấy chiếc lắc vàng rơi xuống ở đây vào giờ này ngày hôm qua không. Trên đó có khắc tên là thế này, thế này. Tôi ngước lên nhìn người đàn bà, bắt gặp ánh mắt khắc khoải vừa hy vọng vừa tuyệt vọng của người ấy, thì vội vàng cúi mặt. Tôi lắc đầu rồi lùi vào phía trong. Mẹ tôi chép miệng: đánh rơi vòng vàng ở đây thì giờ còn đâu nữa mà tìm. Tôi lấm lét nhìn người đàn bà áo xanh và người đàn ông rời đi. Cả buổi hôm đó tôi cứ nghĩ về người ấy, về chiếc vòng tôi đã nhặt được. Nhưng khi con bé Ngọc mang con búp bê mới mua đến khoe với tôi, thì mọi ý nghĩ đó đều tan biến. Trong đầu tôi giờ chỉ còn những con búp bê thiên thần, đôi mắt xanh như viên ngọc, đôi môi đỏ thắm và mái tóc vàng ống ả. Tôi sẽ có rất nhiều những con búp bê như thế. Tôi lâng lâng với những ý nghĩ vui tươi. Hàng họ chẳng có gì nhiều, khách mua cũng ít. Mẹ thường để tôi trông hàng rồi tranh thủ đi làm gì đó đến cuối buổi mới về. Dù đi đâu thì mẹ cũng phải về kịp giờ lễ chiều để hai mẹ con tôi cùng vào nhà thờ nghe cha giảng kinh. Chiều nay mẹ về cùng người đàn ông có vết sẹo dài ở bên má phải. Tôi thấy mẹ có vẻ vui và phấn chấn. Người đó gật đầu với tôi rồi phóng xe đi, để lại một vệt khói dài đen sì. Mẹ đưa cho tôi một đồng tiền mới và cười bảo: thưởng cho con đấy. Tôi ngạc nhiên, mẹ lại cười bảo: hôm nay mẹ kiếm được nhiều tiền. Hai chữ nhiều tiền nghe thật thích. Tôi cũng cười, tôi cũng đang có nhiều tiền. Hai mẹ con tôi bước vào nhà thờ thì ở đó đã kín người. Dân địa phương và cả những người khách du lịch đều ngồi bên nhau, nghiêm trang dưới chân Chúa. Lạy Chúa thương xót chúng con, tiếng ca vang lên: hãy ăn năn tội cho những lỗi lầm mình phạm phải. Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta, sẽ đưa ta đến thiên đàng. Lạy Chúa nhân từ. Cha xứ mặc chiếc áo choàng đen, khuôn mặt thanh thản như mặt nước mùa thu. Bỗng tôi giật mình khi nhìn thấy người đàn bà áo xanh đứng cùng hàng với tôi cách một vài người. Người ấy nhắm mắt cúi mặt, chắc đang cầu xin Chúa điều gì. Chợt tôi thấy người nóng ran. Từ trên cao Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự, phóng đôi mắt giận dữ nhìn xuống tôi. Tôi run rẩy nép vào người mẹ. Ngày hôm sau người đàn bà lại đến quầy hàng của tôi. Vừa nhìn thấy người ấy từ xa, tôi đã lẩn vào phía trong. Người ấy đi một mình quanh quẩn tìm kiếm, rồi nán lại trò chuyện với mẹ tôi. Tôi không dám bước ra, nhưng tai vẫn cố vểnh lên để theo dõi câu chuyện giữa hai người. Thì ra, chiếc lắc vàng ấy là vật mà mẹ của người đàn bà đã để lại cho cô trước khi gửi cô vào một nhà thờ để ra đi. Một bà sơ đã nuôi cô từ hồi nhỏ nói rằng vật đó sẽ giúp cô tìm lại mẹ. Mẹ cô cũng có một chiếc vòng như vậy, khắc tên bà. Bà sơ già đã chết, chỉ còn lại duy nhất chiếc vòng để cô có thể tìm lại mẹ trên thế gian này. Dù chỉ để hỏi vì sao mẹ lại bỏ cô mà đi. Tự nhiên mẹ tôi khóc. Người đàn bà rối rít xin lỗi vì đã kể cho mẹ nghe một chuyện buồn. Nhưng tôi biết mẹ đang nghĩ về cha tôi. Dù chỉ là một đứa trẻ lên 10, nhưng qua những câu chuyện của người lớn, tôi cũng hiểu rằng cha tôi bỏ đi mà không có một lời từ biệt. Mấy hôm sau tôi không thấy mẹ tranh thủ đi làm trong ngày nữa. Tôi hỏi nhưng mẹ chỉ ậm ừ. Rồi tôi nghe loáng thoáng ai đó bảo người đàn ông có vết sẹo dài bên má phải đã bị cảnh sát bắt vì vận chuyển ma túy. Tôi thấy mẹ ngồi một mình, thở dài não nuột, nhìn chiếc lông gà chớp chới bay trong gió chiều, sương dâng lên ngập lối đi, chuông nhà thờ buông từng giọt. Người đàn bà áo xanh ngồi bên mẹ, thầm thì kể những câu chuyện về chiếc vòng và những kỷ niệm ấu thơ của một đứa trẻ mồ côi. Kể mà như không cần ai phải nghe. Đêm nay mẹ tôi không ngồi bệ những sợi dây dù và đính những chiếc lông gà xanh đỏ. Mẹ ngồi trước cửa sổ, nhìn ra vầng trăng lạnh như sắp tan vào sương. Từ đằng sau, tôi thấy vai mẹ run lên. Tôi muốn chạy ra ôm lấy mẹ nhưng lại thôi. Mẹ khóc vì câu chuyện người đàn bà, về sự bỏ đi của cha tôi, hay về người đàn ông kia bị bắt. Tôi nghĩ về chiếc lắc, về những món đồ đẹp mắt, về cửa hàng tôi sẽ mở cho mẹ tôi. Rồi lại nghĩ về người đàn bà mặc áo xanh, tà áo chấp chới như con cào cào lẫn trong bụi cỏ, về hành trình đi tìm mẹ mà người ấy đang đi. Đâu đó tiếng đọc kinh thánh vang lên: Chúa nhân từ chịu đóng đinh để chuộc tội cho cả loài người. Tôi chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ấy, người đàn bà đến gian hàng của mẹ con tôi. Cô không tìm kiếm nữa. Cô chào chúng tôi để ra về vì đã hết thời gian nghỉ. Mẹ tôi động viên cô. Tôi cúi mặt trước cô mà không nói được lời nào. Tôi nhìn theo dáng cô, cái đầu cúi xuống, hai vai so lại, đôi tay buông thõng như đang tuyệt vọng. Chợt hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thập tự vụt qua đầu tôi. Cô đã đi xuống gần hết con dốc. Tự nhiên tôi vụt chạy theo và gọi tên cô. Hai tay tôi run run nắm chặt một chiếc tất để trước ngực. Cô quay lại, một vầng sáng chói lòa. Tôi không biết đó là ánh sáng của sớm mai hay ánh sáng của Đức Chúa nhân từ đã soi chiếu nơi tâm hồn tôi. Năm đó tôi 10 tuổi. Giờ đây, mỗi khi trở về chốn cũ, cứ đến con dốc ấy là tôi lại thấy một đứa bé con cúi đầu run rẩy nói lời xin lỗi. Và tiếng chuông nhà thờ lại vang lên trầm ấm giữa chốn mù sương.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.